Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 28 tháng 12 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Israel tiếp tục tấn công vào miền Trung Gaza, gây thêm thương vong cho Palestine; Nga cảnh báo Nhật về việc cấp tên lửa Patriot cho Ukraine; phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói kịch bản như vậy sẽ được hiểu là hành động thù địch rõ ràng chống lại Nga và sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Nhật về quan hệ song phương. Người Indonesia biểu tình đòi trục xuất người tị nạn Rohingya. Sinh viên Indonesia biểu tình nói họ không mời mà đến và thấy như đây là đất nước của họ vậy. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Quân đội Israel hôm 27 tháng 12 đã đánh vào miền Trung Gaza bằng đường bộ, đường biển và đường không, và chính quyền Palestine đã báo cáo thêm hàng chục người thiệt mạng trong cuộc xung đột đã kéo dài 11 tuần lễ, sau khi tư lệnh quân đội Israel nói cuộc chiến với Hamas sẽ kéo dài nhiều tháng. Phản ánh quyết tâm của Israel nhằm quét sạch Hamas bất chấp những lời kêu gọi ngày càng nhiều của cộng đồng quốc tế về lệnh ngừng bắn. Tham mưu trưởng Israel, ông Herzi Halevi, nói cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều tháng và sẽ không có giải pháp nhiệm màu hay lối tắt nào. Bộ Y tế Gaza cho biết quân Israel đã giết chết 195 người Palestine và làm 325 người bị thương trong 24 giờ qua, nâng con số thương vong ghi nhận lên 21.110 người chết và 55.243 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Việc mất liên lạc ở phần lớn khu vực đã ảnh hưởng đến nỗ lực tiếp cận các nạn nhân thương vong Palestine trong đêm, nhưng dần dần đã có thông tin liên lạc trở lại vào giữa buổi sáng. Tại quận Al-Maghazi ở miền Trung Gaza, 5 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích, các nhân viên y tế cho biết. Trong khi ở Bắc Gaza City, các quan chức y tế cho biết thi thể của 7 người Palestine thiệt mạng trong đêm đã được đưa đến bệnh viện Al-Shifa. Quân đội Israel hôm 27 tháng 12 cho biết có thêm 3 binh sĩ thiệt mạng khi đang chiến đấu ở Gaza, nâng tổng thiệt hại nhân mạng của Israel ở vùng đất này lên 166 kể từ khi chiến dịch trên bộ bắt đầu vào ngày 20 tháng 10. Cánh vũ trang của Hamas cho biết các chiến binh của họ đã tấn công 4 máy ủi và một xe tăng của Israel ở Bắc Khan Yunis, thành phố chính ở miền nam Gaza, và là nơi diễn ra giao tranh ác liệt trong nhiều ngày. Israel đã tăng cường không kích tuần này, nhất là ở khu vực miền Trung. Quân đội Israel đã yêu cầu dân thường di tản, mặc dù nhiều người nói rằng không còn nơi nào an toàn để đi. Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố hình ảnh được quay chủ yếu vào ngày 25 và 26 tháng 12 tại một số bệnh viện ở Gaza, trong đó điều phối viên Y tế khẩn cấp của WHO Sean Casey cho biết năng lực chữa trị của Gaza chỉ còn 20% so với 80 ngày trước đây. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 27 tháng 12 nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không khác gì Adolf Hitler và ví cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza như cách Đức Quốc xã đối xử với người Do Thái. Thổ Nhĩ Kỳ vốn là thành viên NATO và ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine, đã chỉ trích cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel vào Gaza. Ankara gọi Israel là nhà nước khủng bố và nói rằng các lãnh đạo của nước này phải bị xét xử tại tòa án quốc tế. Ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chào đón các học giả và nhà khoa học đang bị đàn áp vì quan điểm của họ về cuộc xung đột ở Gaza và nói thêm rằng những nước phương Tây ủng hộ Israel đồng lõa trong cái mà ông gọi là tội ác chiến tranh. Họ thường nói về Hitler rất tệ, vậy thì ở đây có gì khác với Hitler chứ? Họ sẽ khiến chúng ta nhớ đến Hitler. Liệu những gì mà ông Netanyahu đang làm có đỡ hơn những gì Hitler đã làm hay không? Không hề, ông Erdogan nói. Ông ta có nhiều tiền của hơn Hitler. Ông ta nhận được sự ủng hộ từ phương Tây. Mọi thứ hỗ trợ đến từ Mỹ. Và họ đã làm gì với tất cả những hỗ trợ này? Họ đã giết hơn 20.000 người dân Gaza, ông lên án. Thủ tướng Netanyahu đáp lại rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không phải là người có thể lên lớp Israel. Ông Erdogan vốn phạm tội diệt chủng đối với người Kurd, người nắm kỷ lục thế giới về bỏ tù các nhà báo chống đối. Ông Netanyahu phát biểu trong một tuyên bố là người cuối cùng có thể giảng đạo đức cho chúng tôi. Bất chấp những lời chỉ trích Israel, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì quan hệ thương mại với nước này, khiến các đảng đối lập và Iran phản ứng mạnh mẽ. Ankara cho biết giao thương với Israel đã giảm mạnh kể từ ngày 7 tháng 10, khi nhóm chiến binh Hamas đã đột kích qua biên giới khiến 1.200 người thiệt mạng và dẫn đến việc Israel phát động cuộc chiến với Hamas. Động thái của Nhật nhằm cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ Nga-Nhật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 27 tháng 12, quan hệ giữa Moscow và Tokyo vốn đã khó khăn, đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Nga xua hàng chục ngàn quân vào xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Nhật đã tham gia cùng với các nước đồng minh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế sâu rộng lên Nga. Tuần trước, Nhật cho biết họ sẽ chuẩn bị chuyển tên lửa phòng không Patriot cho Mỹ sau khi sửa đổi đường lối xuất khẩu vũ khí. Lần đầu tiên trong 9 năm Tokyo có sửa đổi lớn về hạn chế xuất khẩu như vậy. Mặc dù các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Nhật vẫn ngăn nước này đưa vũ khí đến các nước đang có chiến tranh, nhưng nó có thể gián tiếp làm lợi cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga vì nó giúp Mỹ có thêm năng lực viện trợ quân sự cho Kiev. Nhật mất quyền kiểm soát đối với các loại vũ khí mà Washington hiện có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, bà Zakharova nói tại cuộc họp báo hàng tuần. Không loại trừ khả năng tên lửa Patriot sẽ đến Ukraine trong chương trình đã được thử nghiệm. Phát ngôn viên Zakharova nói kịch bản như vậy sẽ được hiểu là hành động thù địch rõ ràng chống lại Nga và sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Nhật về quan hệ song phương. Đầu tháng này, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã điều động máy bay đến giám sát các chuyến bay chung của máy bay ném bom và chiến đấu cơ của Trung Quốc và Nga gần lãnh thổ của họ. Nga và Nhật vẫn chưa ký hiệp ước chính thức chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai do hai nước lâu nay có tranh chấp chủ quyền một phần quần đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật gọi là lãnh thổ phía Bắc, còn Nga gọi là quần đảo Nam Kuril. Ngay cả trước xung đột Ukraine, Tokyo đã phàn nàn về việc Nga tăng cường triển khai quân sự trên các hòn đảo này vốn đã bị Liên Xô chiếm giữ từ tay Nhật vào cuối đệ nhị thế chiến. Điện Kremlin hôm 27 tháng 12 nói rằng bất kỳ khoản viện trợ mới nào của Liên minh châu Âu cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuộc chiến và việc đổ tiền như vậy sẽ chỉ làm tổn thương nền kinh tế châu Âu. The Financial Times hôm 26 tháng 12 đưa tin rằng EU đang chuẩn bị kế hoạch tài trợ dự phòng cho Kiev lên tới 20 tỷ euro. Kế hoạch này vốn vay nợ để lấy tiền sẽ bỏ qua Hungary, quốc gia phản đối viện trợ cho Ukraine, nó cho phép EU giải ngân nhanh chóng cho Kiev, bài báo viết. Khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói và không đưa ra ví dụ cụ thể rằng người nộp thuế EU đang bắt đầu hiểu rằng tiền thuế của họ đang bị chính quyền Ukraine tiêu hoang. Cả người dân châu Âu và người Mỹ đều đã nhận thức rõ về mức độ tham nhũng ở Ukraine và họ hiểu rằng một phần đáng kể số tiền này đã bị mất cắp. Ông Peskov phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ. Số tiền viện trợ này sẽ không thể thay đổi tiến trình của cuộc xung đột Ukraine. Số tiền này được phân bổ sẽ làm hại các nền kinh tế EU vốn đã trải qua thời kỳ khó khăn, ông nói thêm. Ông Peskov nhắc lại rằng Moscow sẽ tiếp tục cái mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi nào đạt được các mục tiêu trước mắt. Khối EU hôm 14 tháng 12 đã đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập cho Ukraine bất chấp cuộc chiến đang diễn ra, nhưng họ không thể nhất trí về gói hỗ trợ tài chính 50 tỷ euro cho Kiev do vấp phải sự phản đối của Hungary. Các nhà lãnh đạo EU vốn muốn có thỏa thuận được tất cả các nước thành viên ủng hộ nhưng cũng thủ sẵn kế hoạch B để bỏ qua Hungary. Dự kiến sẽ xem xét lại vấn đề này tại một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 1 tháng 2 năm tới. Kiev cho biết họ đang làm hết sức để trấn áp tham nhũng.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Đông đảo sinh viên Indonesia hôm 27 tháng 12 đã xông vào một trung tâm hội nghị ở thành phố Banda Aceh, nơi có hàng trăm người tị nạn Rohingya từ Myanmar cư trú, và đòi trục xuất họ, hình ảnh được Reuters quay lại cho thấy. Cảnh quay cho thấy các sinh viên, nhiều người mặc áo khoác xanh lá cây, chạy vào tầng hầm rộng lớn của tòa nhà, nơi đông đảo đàn ông, phụ nữ và trẻ em Rohingya ngồi trên sàn nhà, khóc vì sợ. Người Rohingya sau đó được chính quyền đưa ra ngoài, một số người mang theo đồ đạc trong bao ni lông và được đưa lên xe tải để đến nơi cư trú khác trong lúc người biểu tình theo dõi. Người tị nạn Rohingya đã hứng chịu sự thù địch và bị từ chối ngày càng nhiều ở Indonesia, khi người dân nước này ngày càng bất mãn về số lượng những con tàu cập bến đem theo người Rohingya, vốn đối mặt với sự đàn áp ở Myanmar. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã quy sự gia tăng số người tị nạn đến Indonesia gần đây cho nạn buôn người và hứa sẽ làm việc với các tổ chức quốc tế để cung cấp nơi trú ẩn tạm thời. Lượng người tị nạn đến đã tăng đột biến giữa tháng 11 và tháng 4 khi biển lặng hơn, và người Rohingya lên tàu đi đến nước láng giềng Thái Lan hay Indonesia và Malaysia với đa số dân theo Hồi giáo. Anh Wariza Anis Munmanda, sinh viên 23 tuổi ở Bandar Aceh, phát biểu tại một cuộc biểu tình phản đối trước đó trong thành phố hôm 27 tháng 12, kêu gọi trục xuất người Rohingya trong khi một sinh viên khác. Sinh viên Dela Masrida, 20 tuổi, nói rằng họ không mời mà đến và thấy như đây là đất nước của họ vậy. Các quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng này cho biết họ đã cảnh giác trước những tin tức về việc người Rohingya bị từ chối ở Indonesia. Indonesia không phải là một bên ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn năm 1951, nhưng có lịch sử tiếp nhận người tị nạn nếu họ đến. The Voice of America, VOA. Giới chức bang Colorado đang điều tra các mối đe dọa khả dĩ nhắm vào các thẩm phán tòa án tối cao của bang. Cảnh sát Denver hôm 26 tháng 12 cho biết, một tuần sau khi cơ quan này ra phán quyết gạch tên cựu tổng thống Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của bang. FBI cho biết họ đang hỗ trợ giới chức chấp pháp địa phương điều tra. Sở cảnh sát Denver cũng cho biết họ đang mở thêm các cuộc tuần tra xung quanh tư gia các thẩm phán, những người đã ra phán quyết với tỷ lệ 4/3 hôm 19 tháng 12 rằng ông Trump bị loại theo một điều khoản ít được biết đến trong tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ vì tham gia nổi loạn. Hai đêm sau, cảnh sát Denver được cử đến nhà của một trong các thẩm phán để phản ứng trước cuộc điện thoại kêu cảnh sát, mà sau đó họ mô tả là trình báo giả và cho biết họ vẫn đang điều tra vụ việc. Các chiến lược gia Cộng hòa cho rằng phán quyết gạch tên khỏi lá phiếu ở Colorado sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ những người bảo thủ, và nó càng làm họ tin vào luận điệu rằng ông Trump là nạn nhân của tiến trình pháp lý mang tính đảng phái. NBC News và các hãng truyền thông khác kể từ đó đã đưa tin về những lời lẽ bạo lực của những người ủng hộ ông Trump trên các diễn đàn trực tuyến cánh hữu nhằm vào bốn thẩm phán Colorado ủng hộ phán quyết. Các lời lẽ này, theo các bản tin, bao gồm thông điệp kêu gọi tiết lộ thông tin cá nhân của các thẩm phán và một ngụ ý rõ ràng về các thẩm phán như sau: toàn bộ lũ chuột mặc áo thùng chết tiệt phải bị treo cổ. Sở cảnh sát Denver hiện điều tra các vụ việc nhắm vào các thẩm phán của tòa án tối cao Colorado và sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác chấp pháp ở cấp địa phương, bang và liên bang để điều tra kỹ lưỡng bất kỳ tin trình báo nào về các lời đe dọa hay quấy rối, sở cảnh sát này đã thông báo cho biết hôm 27 tháng 12. Trả lời câu hỏi về cuộc điều tra, phát ngôn nhân FBI ở Denver cho biết rằng cơ quan này ý thức được tình hình và đang làm việc với các giới chức thực thi pháp luật địa phương. Chúng tôi sẽ quyết liệt tiến hành điều tra về bất kỳ mối đe dọa hay hành động bạo lực nào của ai đó vốn dựa vào quan điểm cực đoan để biện minh cho hành động của họ, bất kể động cơ là gì, tuyên bố của FBI cho biết thêm. Cuộc điều tra diễn ra khi bản thân ông Trump ngày càng có những lời lẽ kích động nhắm vào các đối thủ trong những ngày gần đây, khi cựu tổng thống viết trên Truth Social vào ngày Giáng sinh bày tỏ mong muốn rằng các đối thủ chính trị của ông sẽ mục thay trong địa ngục. Hôm 26 tháng 12, ông Trump đã đăng một cuộc thăm dò trên Truth Social để nhấn mạnh rằng từ mà cử tri muốn có nhiều nhất nếu ông giành được nhiệm kỳ thứ hai là trả thù. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.